Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chắc chắn đa số mỗi người chúng ta đều biết một thi hào vĩ đại của Ấn Độ, đó là Tagore. Ông cũng đã từng đoạt giải Nobel về văn chương. Và ngay từ nhỏ, ông đã có thú làm thơ và có khiếu. Chính vì thế, lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm được một vài bài thơ, rồi ông gửi đăng trên tờ báo do chính thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên của người con mình, ông bố chẳng thèm đọc, quẳng tất cả những bài thơ vào xỏ rác hết. Biết được sự tình như thế, Tagore thu thập những bài thơ mà bố đã vất thành một quyển và lấy một bút danh khác, rồi cũng gửi đến cho nhà biên tập. Và khi ông bố đọc các bài thơ này thấy hay, đã cho đăng tải các bài thơ này. Và các bài thơ này mà ông không hề biết, nó lại là chính những bài thơ của chính người con của mình, mà trước đây ông không thèm đọc, ông quăng vào xỏ rác. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, nói như ông bà của ta là bụt nhà không thiêng, hay nói như đoạn tin mừng mà Thánh Marco cho chúng ta nghe, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong chính gia đình mình mà thôi. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, điều này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Khi mà chúng ta không nhận ra những điều hay, cái đẹp, cái tinh túy của những người thân yêu nhất của mỗi người chúng ta, như ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người đang làm cho cuộc đời của chúng ta được tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta còn dửng dưng, xem thường và có khi cư xử thiếu kính trọng với những con người đang sống rất cận kề với chúng ta. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, có rất nhiều người ở đời thì ở ngoài đời thì rất là nhẹ nhàng, tao nhã, lịch sự đối với những người khác khi tiếp xúc. Trái lại, khi về nhà lại gắt gao chửi chồng, hay là đánh con, hay là đánh vợ. Có nhiều người thì rất dễ dàng mở miệng khen ngợi những người hàng xóm láng giềng, kể cả ngay những người dưng mà chúng ta không biết. Thế mà trong gia đình lại suốt ngày câu có, phàn nàn, trách móc. Có những người luôn nghĩ cách làm vui lòng người hàng xóm, nhưng lại tàn bạo, thô thiển với gia đình, với vợ, với con, với những dòng tộc của mình. Có nhiều người luôn tỏ ra đáng yêu trước những người dưng lức lạ, nhưng lại đáng ghét với những người thân họ hàng của mình. Họ chính là những người dại khờ mà cha ông chúng ta thường nói: khôn nhà dại chợ. Vâng, những thái độ đó cũng chính là thái độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Họ đã vấp phạm với Chúa Giêsu chỉ vì họ quá biết rõ Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu chỉ là một bác thợ mộc nghèo nàn, con bà Maria, anh em với các ông Giacôbê, Giô-sép, Simon, Giu-đa, những người đang sống giữa họ. Tất cả những cái thành kiến đó đã trở thành một chướng ngại khiến cho họ khó có thể tin vào Chúa Giêsu, Đấng là một ngôn sứ vĩ đại đang ở giữa họ, như ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta được nghe trong bài đọc 1. Nói cách khác, chướng ngại làm cho những người đồng hương làng Nazareth này vấp ngã chính là dáng vẻ đối nghịch giữa con người bên ngoài của Chúa Giêsu với sứ mạng thần linh bên trong của Chúa Giêsu. Vì thế, họ đã quay lưng lại với Ngài, với cả Thiên Chúa Đấng đã sai Ngài. Cái tội lớn nhất của họ không phải là ngu dốt, không biết, nhưng thái độ kiêu ngạo, phản loạn, chống đối Thiên Chúa. Như trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel nói, đây là một dân phản nghịch đang nổi lên chống lại Thiên Chúa, là những đứa con mặt dày mặt dạn, lòng chai giả đá. Cuộc chống đối của họ lên đến đỉnh điểm, đó là khi họ đã đóng đinh chính Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, trên đồi sọ, chỉ vì ghen ghét, chỉ vì lòng chai giả đá, chỉ vì kiêu ngạo cho mình là nhất. Qua đoạn tin mừng này, Thánh sử Marco cho thấy thái độ của dân làng Nazareth đối với Chúa Giêsu cũng như thái độ chung của loài người chúng ta. Ngài chính là nạn nhân của chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa thành kiến. Không có một tiên tri nào không bị khinh chê nơi chính quê hương mình, giữa họ hàng và ngay trong chính gia đình mình. Không có một ngôn sứ nào được quý trọng tại chính địa phương của mình. Chính biến cố của Đức Giêsu về làng Nazareth, nơi mình đã sinh trưởng lớn lên, biến cố này nói lên một cái bi đát trong đời Chúa Giêsu, mà Thánh Gioan Tông Đồ trong tự ngôn của Ngài đã nói như thế này: Ngài đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Những người ruột thịt, những người đồng hương không muốn trở thành bà con họ hàng thật sự của Chúa Giêsu nhờ lòng tin. Họ cũng không muốn nhìn nhận Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến, Đấng cứu độ trần gian mà họ hằng mong ước, chờ mong Đấng cứu thế đến với họ. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, câu chuyện tin mừng Thánh Marco ghi nhận cho chúng ta vẫn tiếp nối trong lịch sử giáo hội. Dân ngoài đón nhận tin mừng, còn những người con cái trong nhà thì lại không chịu tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian. Đó là một kinh nghiệm sống động của giáo hội. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta từ khi chúng ta được đón nhận bí tích rửa tội, trở thành những người con cái của Chúa. Và nhất là chúng ta, những người còn bé được cha mẹ bồng ấm đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhiều khi chúng ta sống trong môi trường đạo Kitô giáo, chúng ta quen quá. Chính những điều quen đó, nhiều khi đức tin của chúng ta không có. Nhiều khi những lời của Thiên Chúa ngỏ với chúng ta qua ông bà, cha mẹ, và nhất là ngỏ với chúng ta qua chính lời của Thiên Chúa, qua chính Kinh Thánh mà Thiên Chúa để lại cho mỗi người chúng ta. Thì chúng ta không tin, không nghe, không chấp nhận. Những lời đó đến với mỗi người chúng ta chỉ vì nhiều khi chúng ta thấy quá thường, nghe nhiều quá. Chúng ta không để cho tâm trí của chúng ta, để cho Thánh Thần của Thiên Chúa tác động, để cho lời của Thiên Chúa, những lời tốt đẹp dạy dỗ của ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu của chúng ta được lọt vào trong tay của chúng ta để chuyển biến chúng ta, để chúng ta có thể sống xứng đáng là một người môn đệ của Đức Kitô, là những người anh chị em với nhau. Nếu chúng ta không để cho những lời đó của Thiên Chúa tác động nơi chúng ta, nếu chúng ta không nhận ra chính Thiên Chúa hằng ngày vẫn thương, vẫn kêu gọi chúng ta đến với chúng ta, mà chúng ta không có một đôi tai tâm linh, một đôi tai của đức tin để chúng ta có thể lắng nghe được lời kêu gọi của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ không thể tiếp nhận Ngài, và chúng ta bỏ lỡ cơ hội Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta như dân làng Nazareth, quê hương của Đức Giê-xu, đã bỏ lỡ cơ hội lớn lao để có thể tiếp đón chính Đức Giê-xu, đấng mang lại nguồn ân cứu độ cho họ mà họ hằng mong ước. Chỉ vì Chúa Giê-xu đến không trong một con người uy nghiêm, hùng dũng, mà chỉ đến trong tư cách của một con người rất bình thường, giản dị. Chính vì thành kiến, kiêu ngạo của họ nên họ đã không nhận ra được Đức Giê-xu. Và ngày hôm nay Đức Giê-xu cũng vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, nơi những con người tầm thường nhỏ bé, nhất là những con người nghèo khổ nhất trong xã hội này. Và chúng ta nhiều khi cũng đã không thể nhận ra được Chúa Giê-xu đang đồng hành nơi những con người đó, chỉ vì chúng ta cũng kiêu ngạo, chúng ta cũng vân vang cho mình là nhất. Chúng ta hãy bắt chước Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai. Đó là xin cho chúng ta đừng vân vang, chúng ta có được gì, lãnh nhận những điều gì cũng từ chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Đừng vân vang, nhưng hãy biết từ khiêm từ hạ, để chính sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động nơi mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta trở thành một ngôn sứ để loan báo lời yêu thương, lời cứu độ của Đức Giê-xu Kitô cho anh chị em của mình, nhất là những người nghèo đói, nghèo đói khát tin mừng cũng như vật chất. Ước mong lời của Chúa Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay xin cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ những cơ hội, những hồng ân Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta qua chính lời của Ngài, qua những người hướng dẫn chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em, những người bề trên của chúng ta, qua những biến cố trong cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta có được một ánh mắt, một tấm lòng như Đức Giê-xu Kitô, một cái nhìn như Đức Giê-xu Kitô, để chúng ta có thể nhìn ra trên Đức Giê-xu Kitô đến viếng thăm chúng ta qua tất cả những biến cố trong cuộc đời của chúng ta, nơi những anh chị em của chúng ta, và nhất là nơi lời của Chúa. Lời đã trở thành xác phàm và cư ngụ giữa mỗi người chúng ta. Và lời đó đã trở thành tâm bánh, trở thành hiến tế để nuôi sống mỗi người chúng ta. Mà lát nữa đây, chúng ta đón nhận chính mình máu thánh của Ngài để trở thành của ăn thức uống, nuôi sống chúng ta. Để qua đó, chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta tiến bước trong hành trình đức tin ở trần gian này về nhà Cha. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi.